This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với sự cộng tác của tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh Michael Hòa.
Michael Hòa trước hết xin trân trọng kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 và chào Minh Nhung.
Dạ vâng, và hai chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, thưa quý thính giả, được thực hiện 2 tuần một lần. Và trong chương trình này thì tiến sĩ tâm lý Michael Hòa sẽ gửi đến quý vị những kinh nghiệm để mà trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì sẽ gửi đến quý vị những kinh nghiệm về cách làm sao để mà có thể nói chuyện với con em mình khi mà con em mình ở tuổi vị thành niên là từ 13 cho đến 20 tuổi. Và mọi ý kiến của quý vị thì quý vị có thể gọi vào đài ở số 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Và lời đầu tiên thì mời anh Michael Hòa.
Vâng, trước hết chúng tôi xin chia sẻ cùng tất cả quý vị. 2 tuần trước đây khi mà vào cái chương trình đó, thì chúng ta có chia sẻ về cái khía cạnh cũng như là những cái dấu hiệu mà mình có thể mình thấy được khi mà mình phát hiện ra là tại sao con mình nó lại bị depressed, nó bị bệnh trầm lắng, hay là nó bị buồn rầu, rồi hay là nó chán ăn, nó không ăn, tối ngày đi học về, suốt ngày cứ ở trong cái phòng, thức khuya, sáng ra thì dậy sớm, không nổi, không đi học được. Đó là những cái dấu hiệu đầu tiên mà cơ bản nhất mà những con em mà bị phải những cái áp lực, gọi là peer pressure. Buồn, cảm thấy chán nản và buồn nản. Và cái mà đặc biệt mà chúng ta nhìn thấy bây giờ đó là con em của mình đó, nó rảnh thời giờ lắm. Ngay cả sau cái giờ học về, từ cái lúc mà về đến nhà cho cái lúc mà cha mẹ có mặt ở nhà đó, là những cái giờ mà chúng tôi cho là, xin lỗi dùng cái câu đó là cao điểm đó, để mà các em, con em nó bị mà lôi cuốn vào những con đường xấu là từ 3 giờ tới 6 giờ. Theo cái thống kê của nhiều người cũng cho thấy đó, là cái giờ đó là cái giờ mà COVID nó dễ bị phạm pháp, phạm tội, hoặc là nó đi ra ngoài cầm bè cầm bạn vì những cái giờ đó, bởi vì không có ai kiểm soát. Không biết là quý nhà quý đồng hương có những cái khó khăn như là Michael Hà đã chia sẻ hay không, hay là những cái giờ nào khác, hoặc là những cái trải nghiệm gì mà mình thấy rằng là con mình nó đang mắc phải mà mình đang thắc mắc. Thì đây là chúng ta cùng nhau để mà chia sẻ, mẫu sẻ, tìm những cái phương pháp và theo cái kinh nghiệm làm việc để mà mình cùng nhau mình tìm cái giải đáp cho nhau, Minh Nhung.
Dạ vâng, quả thật là như vậy, lứa tuổi vị thành niên là một lứa tuổi mà Minh Nhung thấy rằng có những thay đổi rất là đột ngột, nhanh chóng về mặt tâm sinh lý nữa. Nếu như mà hình dáng bên ngoài đó anh Michael Hòa nhìn giống như người lớn thì về mặt tâm lý xã hội thì có lẽ là cũng vẫn còn rất là trẻ con, đúng không? Và chính vì vậy mà bên trong trẻ xảy ra rất nhiều cái sự mất cân bằng, mà nếu như các bậc phụ huynh mà nếu không hiểu, không thông cảm hoặc là không giúp đỡ kịp thời đó thì cũng sẽ rất là dễ xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Và chính vì vậy mà các bậc phụ huynh nếu như có con em mình trong ở độ tuổi vị thành niên đó là từ 13 cho đến 20 tuổi, nếu như cần sự tư vấn của tiến sĩ tâm lý Michael Hòa thì xin mời quý vị hãy nhanh gọi vào. Số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin quay trở lại với anh Michael Hòa.
Đúng như vậy đó Minh Nhung, là bởi vì con em của chúng ta phát triển theo cái thể xác, là bởi vì ở bên này đó là những cái thức ăn và cái nhu cầu cần thiết cho con em của mình nó khác với lại cái tuổi cha mẹ. Khi mà bên Việt Nam kém tất cả những cái sự dinh dưỡng, cho nên là mình còi, mình nhìn bên thể xác thì nhỏ, nhưng mình bên trong cái đầu óc thì dài dặn. Ngược lại hẳn bên này thì cái thể xác có thể nó lo lớn, nó to. Có khi các em 13, 14 tuổi, cái tuổi mà thiên của phụ nữ đó, là đã bắt đầu có cái kinh nguyệt. Còn thanh niên thì 13, 14 thì mình nhìn thấy cái bộ mặt bắt đầu biết cậu râu, có những cái dấu hiệu già non rồi. Nhưng dạ trong đồng thì vẫn còn là một đứa trẻ thơ, một đứa con nít.
Vâng, tuy nhiên thưa anh Michael Hòa, theo kinh nghiệm của anh thì giữa nam và nữ thì ở lứa tuổi vị thành niên thì nam và nữ lứa tuổi cái giới tính nào thì các bậc phụ huynh sẽ cảm thấy khó khăn hơn khi các em ở vị tuổi thành niên ạ?
Ok, cái này là cái như tất cả quý nhà của Lương Hương cũng thấy đó là mình nghe cái theo kinh nghiệm của người Việt Nam đó, con gái dễ nuôi, con trai khó tính. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh gia đình nữa Minh Nhung. Nhưng mà nói chung chung á là ở bên này đó, nam nữ thì cũng có một cái dấu hiệu cả, nhất là phụ nữ mà bên này các em á mà đua đòi với lại cái cách sống á, ví dụ như là cái thời trang thì nó xảy ra rất là nhiều. Mình ở tại tiểu bang Texas, mình may mắn là nó không có bắt buộc mình phải mà mua những quần áo mùa này mùa kia như là những cái tiểu bang ở trên miền Bắc mùa đông khắc nghiệt. Nhưng mà ở dưới này thì nó cũng cho mình một cái khó khăn là các em nó có thể dậy thì sớm hơn, là bởi vì cái kêu gọi của nhiều cái các em, cho nên là cái giới nữ hay là giới nam. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì giới nữ ở bên này nó ngầm, nó có những cái chuyện khó khăn ngầm của nó. Rồi khi mà nó bộc ra đó, nó như là một cái bong bóng mà nó bị căng quá rồi nó nổ cái đùng. Cho nên là đối với cá nhân Michael Hòa thì phái nữ bên này là khó khăn hơn là bên phía nam giới.
Dạ vâng, và một lá thư của quý thính giả gửi vào và hỏi rằng là trước đây vợ chồng tôi rất là dễ nói chuyện với con, nhưng mà bây giờ cháu đã 16 tuổi và chúng tôi khó mà biết là cháu đang nghĩ gì, bởi vì cháu thường tự cô lập mình ở trong phòng và ít khi nào nói chuyện. Thì trong trường hợp này không biết là mình sẽ mở đầu như thế nào câu chuyện với con cái đây thưa anh Michael Hòa?
Đúng rồi, bây giờ nếu mà mình không biết là Minh Dung sang bên này lâu chưa, nhưng mà nói chung những người Việt Nam của chúng ta khi mà sang bên này định cư rồi bây giờ lại có con mà sanh đẻ con cái của mình ở bên này đó, thì con cái của mình nó không có cái đầu óc, nó suy nghĩ như mình đã lớn lên ở bên quê nhà. Ví dụ bây giờ từ 1 cho tới 16 tuổi thì cái tuổi đó là mình ở bên Việt Nam mình cho là cũng là con nít. Cho tới khi 17, 18 tuổi có nhiều nơi thì cũng cho là người lớn, còn có nhiều nơi cũng chưa đâu. Nhưng mà nhà quê đó thì 16, 17, 18 tuổi đã dựng vợ gả chồng được rồi. Tuy nhiên ở thành thị như ở Sài Gòn thì này kia thì các con em của mình trong thời chinh chiến như là mình đã trải nghiệm qua thì cái tuổi đó là cái tuổi vẫn còn là cấp sách đến trường. Ở bên Hoa Kỳ này đó, các em 15, 16 tuổi, các em nó chia ra từng nhiều giai đoạn, đi vào trong middle school rồi đến tới junior high school, nó đều có những cái tầng lớp và cái suy nghĩ khác nhau hết. Bây giờ mà còn nói cái ví dụ đi, tại sao là teenager nó bắt đầu từ tuổi 13. Thì ngày xưa mình cũng có nói tuổi 13, tuổi 14, nhưng mà mình ít có để ý đến. Tại vì 13, cái 12 là dưới cái tuổi 13, từ cái teen là nó cộng là cái tuổi vị thành niên, 20, thấy không? Thì tới tại sao nó không ngừng nữa ngay 18 tuổi, khi là 18 tuổi nó là trưởng thành rồi, mà tại sao vẫn còn cho là teenager? Là bởi vì khi mà qua cái tuổi 21, 21, thì người ta cho là trưởng trạc và nó đổi sang một cái sự suy nghĩ khác. Con em của chúng ta từ 15, 16 tuổi, nhất là cái giới nam giới đó, thì họ nghĩ đến cái chuyện là bắt đầu trưởng thành, bắt đầu có thể là gia nhập quân đội được, có thể là chiến tranh rồi, có thể bị gọi đi. Còn cái giới phụ nữ thì nó ok, cái tuổi này là cái tuổi bắt đầu chúng ta có thể dating, có thể cặp bè, cặp bạn. Nói chung cái tuổi 16 là bắt đầu là có một cái trách nhiệm riêng rồi. Tại sao là tôi có thể lái xe được, tôi có thể kiềm chế và kiểm soát được một cái cục sắt trong đó có máy, và trong đó nó có thể là nó bảo vệ hay là hại cho tới cái tính mạng của mình là bị lái xe từ lúc cũng nguy hiểm, đúng không? Thì cái tuổi đó họ thách thức lại gia đình rất là nhiều, họ thách thức một cách rất là như là why, chữ why là tại sao, khi nào mà cha mẹ hỏi cái gì hay là làm gì họ hay nói tại sao. Do đó là cái người mà 15, 16 tuổi, mà đặc biệt các em từ lớp 16 tuổi đó, các em ít có nghe lời cha mẹ hơn, và nhiều lúc các em nghe lời bạn bè, nghe lời những người peers của mình nhiều hơn. Cho nên cái tuổi 15, 16 tuổi bị peer pressure, áp lực rất là nhiều. Là bởi vì đó, mày 16 tuổi rồi, mày 15 tuổi rồi, tại sao mày không biết lái xe, hay là mày bị áp lực cái này kia của cha mẹ. Cho nên các em bộc lộ ra những cái chuyện khác. Do đó các em thường hay isolate, cô lập mình trong những cái trường hợp như là trong cái email, để mà thách ngược lại, hoặc là để mà so đo với lại cái sự quyết định của cha mẹ, coi là sự quyết định của cha mẹ lớn hơn hay là sự quyết định của mình lớn hơn. Minh Nhung.
Dạ vâng, và mặc dù đó là không có còn quấn quýt gắn bó với bố mẹ như là lúc nhỏ, nhưng mà trong thâm tâm thì có lẽ là trẻ vị thành niên vẫn luôn luôn cần sự giúp đỡ chở che của gia đình, đúng không ạ? Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì con cái cần nói chuyện, cần tâm sự với bố mẹ trong những lúc mà bố mẹ mệt mỏi, thì những lúc đó vô quý phụ huynh lại không sẵn sàng lắng nghe, và có lẽ là đâm dần già thì trẻ lại bớt nói chuyện với mình, đúng không ạ?
Đúng rồi. Nhưng cũng nhớ là cái tâm lý của cha mẹ cũng như là ông bà của mình đó, là cái này là Michael không nói là vô được cái nấm, nhưng mà mình có một cái thói quen là mình mắng chửi rồi mình la, mình hét. Cái đó mình cái cách mình dạy dỗ đó thì mình thường được mình nói là thương cho voi cho vò, ghét cho ngọt cho bùi. Thì
không biết là đúng, cái câu đó còn đúng ở trong xã hội này nữa hay không anh Michael Hoa?
Nó không có còn áp dụng, mà ngay cả Michael Hoa cũng nghĩ là ngày xưa nó cũng không có áp dụng ở ngày xưa, nhưng mà tại vì mình lớn lên ở trong cái xã hội nó bắt buộc, cho nên nó làm ra được thói quen rồi. Không có ai mà thương cho voi cho vòn, thương mà mình phải bị đánh đòn này kia, mà ghét cho ngọt cho bùi, thì con nít một cái tâm lý làm sao nó chịu được cái chuyện đó. Thì nếu nói cho ủa sao mà mình ghét mà cứ cho ngọt cho bùi thì làm sao mà gọi là ghét được, mà thương là sẽ không tỏ vẻ bằng một cái hung, một cái hớt như ở bên Mỹ này. Mà nó tỏ vẻ ra bằng cái là con thương cha mẹ, hay là cha mẹ thương con cái, là gặp nhau hay là hứt nhau. Đó là cái tỏ vẻ thương, cái đó là cái ngọt, cái mùi, cái bùi trong đó. Còn mình thì ngược lại, làm sao mà nó thích hợp được ngay cả cái xã hội trong gia đình Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Dạ vâng, và thật quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Và nếu như quý vị có con em mình ở trong độ tuổi vị thành niên 13 cho đến 20 tuổi mà quý vị có những khúc mắc gì với con cái, thì xin mời quý vị hãy nhanh gọi vào chương trình để có thể nhận được sự tư vấn từ tiến sĩ tâm lý Michael Hoa quý vị nhé. Và thưa anh Michael Hoa, đối với trẻ vị thành niên thì ngoài gia đình bố mẹ anh chị em thì tình bạn đối với trẻ vị thành niên cũng rất quan trọng, đúng không ạ? Và có lẽ cái câu nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó cũng vẫn còn đúng, đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà trẻ vị thành niên kết bạn với ai cũng ảnh hưởng rất nhiều đối với sự phát triển tâm lý của trẻ,
đúng như thế. Cái câu ông bà ta để lại không sai tí xíu nào hết.
Anh vừa mới nói cái câu kia là sai mà, đúng không?
cái câu kia là sai, nhưng mà cái câu thứ hai của Minh Nhung nói là mình còn chấp nhận 100%. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái câu đó thì rất là đúng. Là bởi vì như thế nào? Là mình chơi, mình lựa bạn mình chơi. Nếu mà bạn xấu thì mình sẽ xấu, còn bạn tốt thì mình sẽ tốt. Thì cái ác ý thì sẽ gặp ác tâm. Thế thôi. Tại vì cái bạn tốt cho mình đó, là ở đây là người ta sẽ chia sẻ, sẽ đưa cho mình và dìu dắt mình. Còn những cái bạn tốt, nó như luôn luôn lúc nào nó cũng giống một cái evil. Nhưng mà mình so sánh hai cái câu dụ ngôn hồi nãy, cái câu mà nói là thương cho voi cho vọt đó. Nhưng mà mình thương con mình mà cứ đánh con mình đánh giết con mình, nó làm nó hư, nó chai đòn đi, nó chai đòn, nó không có cho nó là cái tình thương nữa. Tại vì mình dùng cái hành động còn hơn là cái lời. Mà ở bên này nó Mỹ đó, nó thương, nó ghét gì đó, nó gặp nhau nó xóa bỏ những cái chuyện cha mẹ mà hay là con cái mà gặp nhau một cái câu I am sorry, xin lỗi. Đôi lúc ở bên này đó, cha mẹ thật sự ra ít có bao giờ mà xuống nước mà xin lỗi con mình. Cái đó là đối với cái xã hội Việt Nam mình cho là không có tốt, cho là xấu. Nhưng mình sống ở bên này và cái xã hội bên này nó cho cái đó là tốt. Là vì như thế này, Minh Nhung đi ra ngoài đường, Minh Nhung gặp một người Mỹ nha. Ví dụ mà mình đi lên xe bus đi, họ đụng vào mình mà mình chưa có cái áp giá gì, mình chưa có phản ứng gì, hoặc là I'm sorry, không quay lại, họ sorry liền. Có đúng vậy không? Cái đó là những cái tánh tốt, những cái tánh mà tự nhiên là mình cho mình thấy một cái tự động là mình thầy đó mình xô đi thả, mình tính nào tính, thì nó giống như là mình gần gần những cái đèn sáng đó, thì mình thấy đường mình rõ hơn, mình không bao giờ mà đi vào cái đám u mờ cả. Nhưng mà gần gần mực thì đen đúng, tại vì mình đi vào trong cái bóng tối, một cái bóng tối càng ngày càng tối, thì mình mò đường mình đi, mà mình mò đường mình đi đó là mình chỉ đón mò thôi, thì mình không có tốt bằng khi mà mình đã sáng suốt để mình tìm được cái con đường để mình đi. Thì trong cái tình bạn nó cũng vậy thôi, trong tình bạn nếu mà bạn mình tốt, bạn mình học giỏi, nó khiến cho mình học giỏi, khiến cho mình tốt. Bạn mình xấu, mình sẽ làm xấu. Bây giờ mà Michael nói cái tốt cái xấu đó, thì Michael hỏi ngược lại Minh Nhung nhá, rồi Michael sẽ trả lời. Xem TV tốt hay là xấu?
À, dạ vâng, xem TV thì là cũng tốt để mở mang kiến thức, tuy nhiên cái thời gian thì cũng phải hạn chế đúng không ạ?
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cái TV đó thật sự ra nó là cái entertainment. Nhưng mà mình nếu mà mình làm dùng cái entertainment nó quá mức thì nó trở thành xấu.
Dạ vâng, dạ vâng, đúng rồi.
À, tại vì như này, tại sao nó xấu là cái gì? Mình nói là ok, cha mẹ đi thưa về trình. Ở bên cái xã hội Việt Nam mình á, đi về đến nhà, chưa có bỏ cặp xuống á, dở mũ khoanh tay chào ông chào bà chào cha chào mẹ, có đúng vậy không?
Dạ đúng. À, qua tuần bên này thì hình như không còn nữa đúng không anh?
Trước đây 2 tuần mình có nói là cái TV bây giờ nó trở thành là cha mẹ của con cái mình, bởi vì ngay cả ông bà ngồi như đó nó không thưa trình mà nó, mà cái TV lên trước không phải là nó thưa trình những cái TV không?
Dạ vâng, đúng rồi, quả thật là như vậy. Về nhà là sẽ phải để ý đến cái TV trước đúng không ạ?
Yeah. Yeah. Cho nên do đó là cái mà mình nên chú ý, và chú ý nhiều nhất là mình phải hạn chế lại. Mình hạn chế được cái TV thì mình hạn chế được cái lớp bạn xấu của con em mình.
Dạ vâng, và đối với trẻ vị thành niên đó thì Minh Nhung nghĩ rằng là để trò chuyện được với các em á, không chỉ cần là mình phải sẵn sàng nghe nè, bất trong bất cứ lúc nào, nhiều khi đang mệt, đang bận rộn nhưng mà trẻ có nhu cầu tâm sự với mình thì chẳng những mình phải sẵn sàng để nghe, mà khi nghe mình phải kiên nhẫn nữa, và chẳng những kiên nhẫn mà khi nghe phải hiểu được những cái ý mà đằng sau trẻ muốn nói đến, thì quả thật là làm công việc làm bố mẹ cũng không dễ dàng gì đúng không anh?
Đúng rồi. Dạ. Yeah. Chú có dạo quý vị, nếu mà chúng ta thấy đó là những cái dấu hiệu của con em mình mà từ trước đến nay mình cứ đổ lỗi là con của mình sẽ lại con cái kia, rồi cha mẹ hay lại so sánh với lại con của hàng xóm đối với con của mình. Cái đó là một cái dấu hiệu nguy hiểm, vô cùng là nguy hiểm. Cứ nói là tại sao cái thằng A, thằng B bên kia, tại sao cái cô C, cô D của bên hàng xóm bên kia nó giỏi hơn mày, nó xuyên hơn mày. Cứ nói riết thì con em của mình nó lại không nghe, mà nó lại cho cái đó là cái ác thì mắc cái ác thì.
Dạ vâng, và đối với các bậc phụ huynh thì Minh Nhung hình dung ra được giống như là nuôi dạy con cái cũng giống như là mình đang lái xe trên một cái xa lộ dài vậy đó. Suốt nhiều cây số là từ 1 tuổi cho đến 13 tuổi thì mình chỉ cần điều chỉnh tay lái một chút thôi. Tự nhiên đột nhiên đến vị thành niên thì giống như là mình phải gặp một cái khúc cua vậy đó. Và để xe có thể tiếp tục chạy trên đường thì mình không có lựa chọn nào khác là phải bẻ tay lái theo nó. Có nghĩa là phải theo cái xu hướng phát triển của con em mình và có cách dạy dỗ phù hợp đúng không anh?
Đúng rồi, không biết là Minh Nhung rất là hay là những cái ví dụ đó, cái là mình có học về tâm lý hay không?
Dạ không.
Đây là cái rất là hay, đúng áp dụng những cái đó đúng cái thực tế trong cái cơ xã hội ngày hôm nay thì mình phải đem những cái áp dụng đó ra mà nói là rất là đúng đó, là bởi vì con em của chúng ta nó giống như là một cái chiếc xe hơi chúng ta điều khiển vậy thôi. À, tới cái tuổi nào đó và tới cái mai nào đó, cứ 3000 mai thì chúng ta phải thêm dầu rồi thay nhớt đúng không?
Yeah.
Thì con em của chúng ta tới cái tuổi nào đó chúng ta phải sử dụng con em chúng ta bằng cái cách đó và chia sẻ những cái nỗi buồn, nỗi thương, nỗi đau của chúng ta. Và thật sự ra mình đã nói là cái gì hay, cái gì tốt mình học, cái gì mà mình đem qua được bên này mình thấy không áp dụng được thì xin lỗi cất đi chứ đừng có dùng nữa, xin lỗi như vậy, mình nên cất đi, không phải là bỏ, xin lỗi cất qua một bên đi, đừng có dùng, tại vì mình dùng ở bên này nó không có áp dụng nhiều lắm. Một cái ví dụ nhất là như hồi nãy mà con Hà nói đó, mình hạn chế lại cái mà so sánh con mình phải là những người hàng xóm hay là những người khó sinh, những người anh em chị em bà con của con em mình.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị sẽ có những ý kiến đóng góp hoặc là những cần sự tư vấn từ tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Nếu như quý vị có con em ở tuổi vị thành niên là từ 13 cho đến 20 tuổi và quý vị gặp khó khăn trong việc giáo dục các bé thì xin mời quý vị gọi vào vẫn với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và chương trình này sẽ được thực hiện vào lúc 1 giờ trưa thứ sáu hai tuần một lần, thưa quý vị. Và còn một vài phút cuối của chương trình thì xin mời anh Michael Hòa đúc kết ạ.
Vâng, trước hết thì đây là lần thứ hai mà chương trình này đã được phát thanh qua làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600.
Dạ vâng, Minh Nhung xin ngắt lời anh Michael Hòa một chút xíu tại vì có một vị thính giả đang gọi vào. Minh dạ Nhung, vâng. Xin chào và xin được biết quý danh ạ.
Alo, em tên là Ngọc, em ở Phú Quốc chị.
Dạ vâng, xin mời chị Ngọc.
Dạ, em vừa nghe trên, anh còn nghe trên xe đó. Con em á thì mới có 10 tuổi hả chị?
Dạ vâng.
Nhưng mà nó cũng khó dạy lắm chị. Giống như nó học á, kém á, thì em cũng không biết dạy nó cách nào, nhưng mà hai vợ chồng em ăn cần ly thân á.
Dạ.
Thì nó cứng đầu lắm, nói nó không chịu nghe. Bây giờ em hỏi bác sĩ tâm lý á, hỏi làm cách nào á mà cho nó nghe mình á, cho nó nghe lời mình á, mà mỗi lần em na nó là nó nhái lại em á, em cũng không biết làm cách nào.
Dạ, xin mời tiến sĩ ạ.
Vâng, cô bé này 10 tuổi đúng không ạ?
Dạ.
Dạ, các em trong cái tuổi này là cái tuổi mà các em đau rất là nhiều, là bởi vì khi mà các em vào cái lớp 11, bắt đầu các em vào cái lớp 6, 11, 12 tuổi là các em vào cái lớp 6 rồi. Lớp 5, lớp 4, lớp 5 là những cái lớp mà các em bắt đầu ra khỏi cái middle school đó, elementary school, xin lỗi, elementary school. Thì các em ở ngay cái môi trường các em đang được thử thách để mà đi vào trong một cái bước mới. Và nhất là cha mẹ mà dạy con cái, mà chúng ta không phải nói là quý vị dạy sai, nhưng mà hay là quý vị kém anh văn hay là cái gì. Nhưng mà từ những cái câu mà mình đánh vần hay là những cái cách mà mình nói con em mình bằng tiếng Anh hay là cái này kia, nó cũng có thể dùng cái đó, nó cười, nó nhạo mình, là nó coi cái sự phản ứng của mình với lại cái tâm lý phát triển của nó có đúng như là nó đang phán đoán hay không. Cho nên do đó đó, chị với anh ở nhà nên ngồi xuống, đặc biệt nhất là sau những cái giờ cơm chiều đó, mình phải tìm cái cách để mình ngồi lại với nhau, đừng cứ để cho con em mình nó xấu ăn cơm mà nó vội vã, nó chạy vào nó bật cái tivi hay là vô phòng, cái đó là những cái dấu hiệu nó không có tốt cho lắm. Nếu mà mình thường dùng cơm gia đình với nhau ở nhà thì mình nên ngồi xuống nói vài câu chuyện, kể vài câu chuyện. Thường thường là chúng ta có những câu chuyện rất là hay, như là ngày xưa mà kể chuyện cổ tích rồi này kia, bây giờ qua bên này càng ngày càng ít đi, thì cái đó là mình uống nước mình mạnh.
Cho em hỏi mỗi lần em nói cho nó nghe, nó nói I know you better, nó nói là con biết còn nhiều hơn mẹ, con giỏi hơn mẹ nữa.
Đúng
nói
rồi.
Vậy đó.
Đúng rồi, đó là cái lời nãy mà còn khuyên đó chị, nãy mà cô Hòa có khuyên đó, là vì cái lớp này đó là cái lớp các em bắt đầu là chuẩn bị để mà đi vào lớp 6, lớp 7, lớp 8. Lớp 6, lớp 7, lớp 8 là thường thường nó gọi là middle school hay là junior high, đúng không? Thì những cái lớp đó là những cái lớp các em hư hỏng đó, thì chúng tôi không dám nói nhiều, nhưng mà rất là nhiều. Trong cái lớp tuổi đó là các em hư hỏng rất là nhiều. Tại vì cái lớp đó là cái lớp mà các em bắt đầu là bỏ ra hai cái giai đoạn đầu, là từ 1 tuổi cho tới 5 tuổi là các em là cái giai đoạn không biết gì hết, lệ thuộc 100% vào cha mẹ. 6 tuổi cho tới 10 tuổi là các em bắt đầu là có thể nói là 70% là xã hội và nhà trường, chỉ còn có 30% trong nhà thôi. Tại vì các em bắt đầu học hỏi những cái môi trường của giáo dục ở tại đây, cũng như là xã hội, là các em quen biết bạn bè này kia, rồi nhất là bây giờ các em có game, có text message, thì cái đó nó cũng là một cái mà nó nói I know better than you, so you know whatever you say is just a joke. Cái đó là cái tâm cảm, cái đó là cái suy nghĩ của các em nó như vậy đó chị.
Nhưng mà cho em hỏi á, mà nó thích message nhiều lắm chị. Nó thích bạn bạn học, nhưng mà bạn bạn con gái á, bạn học của nó trong lớp á, mà đừng đi ra tới trường là nó thích, nó nét. Nó xong bắt đầu em nói là con phải làm bài tập. Nó nói là nó làm bài tập ở homework ở trường, thì nó làm thiệt, nó làm ở trường. Nhưng mà nó nói là em nói á, là vì nhà con phải học, con phải đọc á. Đọc cái này là quan trọng nhất á. Đọc sách, đọc truyện vậy đó. Nó nói là cô giáo ở ở nhà nó dạy nó, ở trường dạy nó là một ngày á, là 7 tiếng rồi. Vì nhà là nó mệt, là nó enjoy thôi.
Đó. Thế đó cũng là 50 đúng, 50 sai đúng không? Tại mình đâu có biết được. Mà cô giáo thì, biết có cô giáo, thầy cô giáo nào mà khuyên con em mình là cứ về nhà cứ lo enjoy đi. Thế đó, nếu mà trong trong tâm trí của người cô thầy giáo đó mà muốn con em mình enjoy, họ cũng không dám nói cái câu đó nữa.
Dạ vâng, và thưa chị thì trong trường hợp này có lẽ cũng chỉ biết khuyên rằng là chị nên kiên nhẫn và cứ vẫn tin rằng là nước chảy đá mòn chị nhé. Minh Nhung nói vậy có đúng không ạ? À?
Đúng rồi. Có công mài sắc có ngày nên kiên nhẫn.
Dạ vâng. Và thời hạn của chương trình thì cũng có giới hạn. Xin mời tiến sĩ Mai Cô Hoa gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, trước hết thì Mai Cô Hoa cảm ơn tất cả quý thính giả, và không biết là mình có cái email của mình không Minh Nhung ha. Nếu mà có thì mình nhờ tất cả quý khán giả nào mà chưa có dịp mà gọi vào đó thì có thể là email cho mình cũng như là cái lá thư để cho mình biết, để mà trong những cái đề tài trong những lần trước mình là nhận kế tới tiếp.
Dạ
để
vâng.
Mình có dịp để mình chia sẻ đó Minh Nhung.
Dạ vâng, và chương trình thì chương trình sẽ nhận điện thoại gọi vào của quý khán giả trong trực tiếp trong chương trình luôn. Tuy nhiên nếu quý vị có muốn gửi email về thì địa chỉ email của đài là sg, có nghĩa là chữ viết tắt chữ đầu của chữ Sài Gòn đó, sg1600am@yahoo.com. và xin hẹn anh Michael Hòa trong chương trình lần sau.
Rồi, cảm ơn mình nhiều và kính chào quý khán giả.